Câu số 8 này, đọc Gioan chương 15 câu 14 đến 15. Bởi đâu các môn đệ lại là bạn hữu của thầy Giêsu? À, câu này cũng hay. Ngộ ở đâu chương 15 này, câu 14 đến 15. À, bởi đâu mà các môn đệ lại là bạn vậy? Ở câu này có ai trả lời đúng không ạ? Câu này rất là dễ, 14 và 15 này. Rồi, có ai trả lời này? À, ai chưa trả lời lần nào nè?
Bởi đâu các môn đệ là bạn hữu của thầy Giêsu?
Dựa trên câu 14 và 15.
Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy.
Bởi đâu các môn đệ lại là bạn của thầy Giêsu? À vâng, thì câu trả lời của anh là như vậy phải không ạ? À, tức là câu trả lời của anh ấy là anh em, ông ấy đọc nguyên văn như vậy. Nếu anh em thi hành những điều thầy truyền dạy thì anh em là bạn. À, cũng là một ý, tôi cũng đồng ý, tôi đâu không cãi được. À, chỉ còn à còn đấy, nhưng mà ai mà dựa câu 15 á mà trả lời cho tôi thì tôi vui hơn. Ai dựa vào câu 15 để trả lời cho tôi câu hỏi là bởi đâu mà môn đệ lại là bạn của thầy Giêsu? À, dựa câu 15 nha, không chơi câu 14, dứt khoát không. Dựa câu 15, rồi có ai đây?
Thưa thầy, ở câu 15 đó thì bởi đâu có môn đệ là bạn hữu của thầy Giêsu? Bởi vì là bạn hữu thì mới được nghe, được biết những điều mà Chúa Giêsu đã nghe từ Cha. Chứ còn tôi tớ thì không hơn chủ nhà, không biết được việc của chủ.
Vâng, cảm ơn anh.
À, thưa cha, theo con thì thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa. Tức là khi mà các môn đệ đã thực hiện những lệnh truyền của Chúa thì Chúa nâng các môn đệ lên là bạn hữu của Chúa, ngang hàng với Chúa.
Hay nhỉ, ý tưởng cũng mới. Tức là khi cái gì nói lại coi thầy quên rồi.
Các môn đệ thực hiện những điều răn Chúa truyền.
Những điều răn Chúa truyền.
Khi Chúa nâng các môn đệ lên ngang hàng với Chúa.
Ngang hàng với Chúa. Vâng, theo ý chị là khi ta cũng hay ý để ngộ nghĩ, khi ta vâng những lệnh Chúa truyền thì ta được nâng lên thành bạn của Chúa. Nghe không? Lạ. Cũng hay hay là bởi vì Chúa bảo là tôi cũng vâng lời lệnh cha tôi. Đấy, giờ mấy anh cũng vâng lời như thế vậy, mấy anh cũng ngang với tôi. Chị ấy nói giống như vậy. Nhưng mà tôi vẫn là, cái câu trả lời của anh là tôi cũng để ý câu 15 đó. Anh ấy nói là tại sao là lại là tại sao anh môn đệ lại là bạn, thì anh trả lời thưa vì những người môn đệ là những người được gì, được cái gì? Câu cuối của 15 anh chị em thấy được cái gì? Là những người không phải là tôi tớ, vì tôi tớ thì không biết gì, không biết việc chủ. Còn là bạn vì sao vậy? Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy cho anh em biết. Câu này các bà các cô rất thích câu này. Bởi vì khi họ là bạn của nhau là họ kể cho nhau nghe được tất cả mọi chuyện, kể từ chuyện chồng con rồi kể rao hết đấy, là kể hết đấy. Đấy. Và những người nào, hay nói không chung một cách chung thôi, là ai là bạn thật của nhau thì hỏi bạn là gì của nhau, thưa là có gì kể nhau hết đó. Và không có xấu hổ. Thí dụ như bố mẹ của mình đánh nhau, mình vẫn có thể kể cho người ấy được mà mình không hề xấu hổ. Khi nào xấu hổ là chưa phải là bạn. Mình kể những chuyện xấu, mình kể cả những chuyện bê bối của mình, chuyện thất bại của mình, những đau đớn của mình, những xấu hổ của mình, mà mình không có, sao mình không có thấy lo đó. Còn cái người mà không là bạn nữa, thôi giấu đi, ngu gì nói lỡ nó cười sao. Đấy, thế đấy là còn vậy. Và thứ hai nữa, trong cái câu 15 này cho thấy là người bạn là gì, là người mà tôi có thể thổ lộ cho người đấy những điều kín đáo nhất và những điều thầm kín nhất, và cũng là những điều quan trọng. Và các chị thấy nghe này, thầy gọi anh em là bạn vì tất cả nhé. Đấy, chị để ý dùm chữ tất cả nha, tức là mọi chuyện nha. Khi tôi chia sẻ là tôi chia sẻ hết chứ không giữ lại nha. Tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, cái gì mà cha thầy nói với thầy ấy, thì thầy có giữ riêng nhỉ? Không giữ riêng nha, thì thầy nói lại cho anh em biết, thầy cho anh em biết. Thành ra Đức Giêsu mà nghe được cái chuyện thầm kín mà cha nói với mình thì Ngài bảo thôi tôi không giữ đâu, tôi nói hết cho mấy anh bây giờ tôi đâu có coi mấy anh là đầy tớ đâu, đầy tớ không có quyền biết cái gì chuyện riêng của chủ, không có được quyền, còn mấy anh là bạn, tôi coi mấy anh là bạn nên tôi nói hết cho mấy anh. Đấy, anh chị em thấy thì ở đây câu trả lời của chúng ta là tại sao môn đệ lại là bạn hữu của thầy? Thưa vì thầy có gì thì nói hết ráo, thầy có cái gì riêng tư kinh khủng giữa cái tình thân của thầy với cha, thầy đã nói cho chúng con ạ. Và như thế môn đệ được tham dự vào tình thân giữa Chúa Cha với Chúa Giêsu, đấy là một cái điều tuyệt vời. Cái chuyện riêng tư giữa hai người là cha và con, chúng ta được ghé vào, chúng ta được ghé vào, được tham dự vô đó. Ủa năm 20 là cái gì vậy ta? Đọc thêm Gioan năm 20 là cái gì tôi không nhớ. Năm 20 là cái gì vậy? Vâng. Ở đây đây có một ông sẽ đọc năm 20 cho chúng ta. Vâng.
Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm. Lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải ngạc nhiên.
Vâng, như thế ông đọc đó, ông thấy thích cái chữ gì ạ? Trong đó có chữ gì quan trọng nào?
Năm theo 20, con thì...
chữ gì mà chúng ta đang nhắm đến ở đây nè?
Thấy, sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa và khiến cho các ông phải ngạc nhiên. Tức là hai cái động từ thấy và cái từ ngạc nhiên là hai cái...
Vâng. Thấy cái phần đầu mới là quan trọng đấy ạ. Phần đầu là gì ạ? Cha cho con thấy gì? Cha tỏ cho con thấy mọi điều, có đúng không ạ? Đấy, mà như thế hóa ra đấy cũng là tình bạn đấy. Sao tôi nghĩ Chú Cha với Chú Con cũng là bạn của nhau ấy. Gì nữa, tức là thổ lộ hết ráo ấy, không có giữ cho mình ấy. Cha thổ lộ này, các bạn, anh chị em này, anh chị em thấy cái tin mừng Gioan mà người ta mê mẩn là vì những chuyện như thế. Từ nãy giờ tôi đã nói với anh chị em về một cái dòng suối sự sống ấy. Lần trước tôi đã nói đến dòng suối của tình yêu, tôi đã nói đến dòng suối của niềm vui. Bây giờ lại có một thứ dòng suối của cái gì anh chị em biết không? Dòng suối của tình bạn ấy. Cha có gì nói hết ráo cho con ấy. Con có gì nói hết ráo cho môn đệ. Thế đấy. Thành ra và cha với con hóa ra cũng là bạn của nhau ấy. Và con ấy với các môn đệ của mình ấy, cũng là bạn của nhau ấy. Hóa ra là cái tình bạn nó lây, nó lan truyền, đúng không ạ? Anh chị em, năm 20 là như thế đấy. Ngay cả tình bạn nó cũng chuyển, niềm vui nó cũng chuyển, mà sự sống nó cũng chuyển. Thế ông nào mà đấy, mà tất cả nó cứ chạy như thế. Anh chị em mới biết là chúng ta đang học về tin mừng Gioan. Kinh khủng như thế. Những người nào mà thích cầu nguyện là mê mẩn đấy. Vâng, đấy. Thế anh chị em, năm 20 như vậy đẹp rồi anh chị em nhỉ. Rồi bây giờ thôi tiếp tục đi nào. So sánh, cái này dễ nữa, toàn những câu dễ thôi. Gioan 15-16 này, ai đã làm câu 10, câu 9 này, nhanh lên này. Gioan 15-16 so sánh với thư thứ nhất của Gioan. Một Gioan là thư thứ nhất của Gioan, chương 4 câu 10 và câu 19. Ở đây tôi nói là tìm điểm chung. À, không có nói tìm điểm khác. Nói tìm điểm chung, thế có ai giúp tôi không? Có ai đã làm câu này? Vâng, mà chưa đời rồi, rồi thôi mời anh nhìn đây rồi. Vâng. Anh dạ. Đọc cho mọi người 15-16 cái đã.
Gioan 15-16. Dạ. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại.
Rồi được rồi, ngừng đó là được rồi đó. Đó, rồi anh đọc một Gioan chương 4 câu 10 coi. Rồi anh nói
Gioan chương 4 câu 10. Tình yêu cốt ở điều này, chúng ta không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
Rồi 19 ạ.
19 là phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Rồi thế, như thế anh bây giờ câu trả lời ạ.
Thế thì chung. Cái điểm chung của những cái câu này là chỗ là Thiên Chúa đã đi bước trước, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Đi bước trước này, chọn chúng ta trước này, yêu thương chúng ta trước. Như vậy cái chữ gì là quan trọng? Chữ trước. Mấy bài cái này lanh dễ sợ rồi. Hồi xưa đâu lanh, cách đây 9 tháng đâu lanh như vậy. Chữ trước là quan trọng. Đấy. Nhưng mà ở đây tôi anh chị cũng thiếu, để tôi thử đọc lại hai câu này xem. Đấy, anh ý nói là được rồi đó, bây giờ tôi thử đọc lại cái câu này rồi tự nhiên anh chứ bây giờ anh đọc cho tôi nè, anh đọc lại hai câu rồi sau đó tôi hỏi mọi người xem có cái gì giống không nha. Anh đọc nè, anh đọc nè, 15:16 Gioan 15:16 nè, đọc nè. Nghe xem nè. Lúc nãy anh chưa trả lời câu này nên tôi hỏi lại. Đọc Gioan 15:16 dùm nè.
Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em.
Rồi ngừng nè. 1 Gioan chương 4 câu 10.
Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta.
Và cái gì? Có cái gì? Thôi rồi rồi, đủ rồi. Có cái gì giống không? Có ai cái gì chữ gì ai cho chữ gì có gì giống vậy?
Chữ không phải.
Đúng rồi, chữ không phải. Chứ không phải, không? Không phải anh em đã chọn thầy, chính thầy đã chọn anh em. Còn câu sau là gì? Không phải gì, quên rồi. Không phải chúng ta đã gì nhiều đến thầy, không phải chúng ta đến với Chúa, nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta. Cái cấu trúc này có hay cấu trúc của Gioan về cái sự không phải cũng ngộ, nhưng mà ý chính của anh đã nói được là chữ trước đấy. Thiên Chúa luôn bước trước, không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy chọn anh em. Như vậy Thiên Chúa là người có sáng kiến trong việc chọn. Người ta cứ tưởng là môn đệ đi chọn thầy. Trong nước Do Thái thời Đức Giêsu, môn đệ tầm sư học đạo, môn đệ đi tìm thầy. Ở đây chính thầy chọn môn đệ đó. Vâng, thầy đã hai câu trong Gioan cũng đều nói đến Thiên Chúa là người đi trước, luôn luôn đi trước trong tình yêu, trong tất cả mọi chuyện. Rồi, hết rồi, anh chị em ơi, nghỉ rồi, mệt lắm rồi. Gioan chương 15 câu 16 đến 17. Đấy nha, rồi 15, 16 đến 17. Rồi sau đó tôi hỏi câu này, qua hai câu này bạn có nhận ra hai nét quan trọng trong đời sống của một cộng đoàn Kitô hữu không? Có ai thích trả lời câu này không? Có ai chị có trả lời được không?
Dạ. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và các kiểu anh em, để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì Người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Rồi, chị có cái câu trả lời chị sao? Dạ.
Như vậy là chúng ta phải dâng phục đức tin, hy sinh và lòng mến thiết tha.
Rồi rồi, đây chờ thêm nghe thêm nhiều ý khác. Dạ. Hai nét quan trọng.
Thưa cha, hai nét quan trọng là mình loan báo lời Chúa và yêu thương nhau.
À vâng, như vậy là nét đầu tiên là nét loan báo lời Chúa. Đây vâng, anh chị em rồi coi, không phải anh em cho thầy, chính thầy chọn anh em, có được cách đặt để anh em ra đi như vậy. À chị nói ra đi nhá. Ra đi nè, rồi sinh trái nè. Và trái của anh em tồn tại. À, rồi rồi, đây xong rồi. Câu 17 nè, thầy truyền dạy anh em là yêu mến nhau. Như vậy là trong cộng đoàn là phải yêu nhau, mà đồng thời lại không được ôm nhau hoài. Đúng không? Là không được giữ nhau lại, mà phải để cho nhau đi. Phải chấp nhận có những người lên đường, cho có người lên đường để đi. Chứ không phải là chỉ cứ loay hoay với nhau. Anh chị em thấy không? Thầy là Đức Giáo Hoàng của chúng ta hiện nay là mềm về cái chữ ra đi này. Luôn luôn nói đến một hội thánh phải mở cửa, một hội thánh phải lên đường, một hội thánh phải ra đi. Chứ không phải là một hội thánh khép kín lại rồi loay hoay với những vấn đề của mình ấy, anh chị em. Đấy, thành ra là ra đi để sinh được hoa trái. Và tôi nghĩ rằng hai cái người bạn sinh viên mà tôi làm đám cưới cho họ cái đây mấy chục năm ấy, thì họ mê về cái câu này, để anh em ra đi sinh hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Anh chị em có thích cái chữ hoa trái này không? Này nha, lại này, bây giờ quên, nhớ lại cái bài cũ của mình này. À, anh em ra đi, anh em sinh hoa trái, nghe nè. Nếu muốn cành nho của tôi sinh hoa trái thì phải làm gì? Cắt tỉa. Rồi rồi rồi. Ủa sao mới có chữ cắt tỉa rồi ngừng lại, còn có gì nữa phải làm sao ạ? Muốn sinh hoa trái thì phải làm gì? Cái gì? Trời ơi, sao giống nhau vậy? Còn nhiều ý khác mà. Nhiều ý khác. một cành nho, muốn có trái phải làm gì? Chờ nó dễ. Cái gì? Đúng, ở lại chứ, gắn liền chứ. Ở lại trong cái nho, thấy không? Ở lại, đúng hay dịch là gắn liền, nhưng mà nguyên văn Hy Lạp là ở lại á. Nên ta sợ thấy kỳ quá. Ở lại trong cây nho đấy. Và như vậy chúng, vậy là muốn có sinh hoạt trái thì sao? Dạ thưa, phải ở lại trong Đức Giê-xu. Mà ở lại trong Đức Giê-xu thì cũng có nghĩa là gì? Là gì? Ở, là gì ạ? Ở lại trong nhau, ở lại trong nhau, yêu thương nhau và giữ giới răn của Ngài. Ở lại trong nhau, ở lại trong Giê-xu, rồi chịu cắt tỉa. Vâng, tôi kết rồi này. Tôi mới đọc có một chỗ tôi thấy vui lắm. Bây giờ anh chị em nhắm mắt nè nha, rồi nhắm mắt nè, nhìn thấy cây nho Giê-xu nè, rồi đồng ý nha, cây nho Giê-xu, cây nho ấy có một người chồng, rồi Chúa Cha đồng ý chồng dây nho Giê-xu, có một người làm nhiệm vụ tỉa, tỉa cành của cây nho Giê-xu. Đấy, thế thì anh chị em thấy cái hình này đã không? Đấy, dạ, có một cây này, nhiều cành này, rồi có một người đứng kế bên này, người đó là người trồng cây này, người đó là người tỉa cây này, để cho cây ra nhiều trái này. Thế tôi thử hỏi anh chị em là trong cái hình ảnh như thế, Thánh Gioan nói lên bao nhiêu thứ, không biết nói làm sao cho nó dễ hiểu, bao nhiêu thứ tương quan với nhau, bao nhiêu thứ tương quan với nhau trong cái hình ảnh đó. Chắc là không, chưa hiểu rõ tương quan thế. Đấy đấy đó đấy, có Chúa Cha này. Thứ nhất là Chúa Cha này. Bây giờ anh chị em từ từ này, tôi hỏi là thế nào anh trả lời được nè. Thứ nhất là Chúa Cha với Chúa Con thì tương quan sao? Chúa Cha Chúa Con là gì? Chúa Con là gì? Cây nho. Cây nho. Chúa Cha là gì? Người trồng nho. Rồi như vậy là Chúa Cha và đừng quên là Chúa Cha và Chúa Con như thế. Nhưng mà Chúa Cha với Chúa Con có ở lại trong nhau không? Có, ở trong mình học rồi đó, như cha cho đấy. Rồi, ở lại trong nhau rồi. Bây giờ thứ hai, Chúa Cha với cành nho thì tương quan làm sao? Chúa Cha làm gì cành nho? Tỉa, tỉa, và nếu cây không có trái thì làm gì? Chặt luôn, đó, chặt luôn. Đấy, như vậy là Chúa Cha với cành nho là cắt tỉa và đấy, và là để mục đích làm cho trái, và nếu không thì cũng phải chặt. Rồi bây giờ thứ ba nè, Chúa Giê-xu với chúng ta, cây nho với cành nho tương quan làm sao? Tương quan làm sao nhỉ? Có tương như thế nào? Cái chữ cái gì? Cái gì? Ở lại trong nhau đấy. À, nhiều nhà thầy ở lại trong các con ở lại trong thầy như cành nho đấy, tức là ở lại trong nhau giữa chúng ta với Đức Giê-xu. Như vậy anh chị em thấy cái hình gì rồi? Nếu mà nói vậy hình gì? Nếu mà nói như thế là thấy ra cái hình gì? Hình tam. Tam giác. Tam giác. Thứ nhất là có Chúa Cha này. Thứ hai có Chúa Giê-xu này. Thứ ba có chúng ta này. Như vậy là Chúa Cha với Chúa Giê-xu là có tương quan. Người chủ, người trồng nho với cây nho ở lại trong nhau. Chúa Cha với chúng ta, đấy, người cắt tỉa, người thế này khác. Và chúng ta với Đức Giê-xu, đúng không nào? Chúng ta ở lại trong nhau. Có ai nói thêm cho chúng tôi biết rằng còn thiếu một cái nữa, cái gì vậy? Cái gì vậy anh chị em? Cái gì đó, còn thêm một cái nữa chứ? Không, cái gì?
Thưa cha, theo con là cành với cành.
Đúng rồi, là mọi cái câu nghe được nhau. Cái bà này thông minh đó. Bà nói là cành với cành là bà thông minh, mà nói ngắn thôi, không nói dài. Cành với cành, không phải chỉ là người trồng với cây nho, người trồng với tỉa cành nho, không phải giữa chỉ cây nho, cành với cành. Thế anh chị em mới hiểu rằng cái dụ ngôn về cây nho còn thêm một yếu tố nữa, cành với cành, mà cành với cành mới là yêu nhau ấy. Chúa Giê-xu nói là tụi con nhớ ơi, yêu thương nhau nghe. Thế đấy khác, lại yêu thương nhau là nhiệm vụ của cành với cành. Đấy, cành với cành là anh chị em mới thấy đây là câu rất quan trọng nè, mà anh chị em sẽ thương những cái người mà anh chị em đang hụt hạt á, là hóa ra là tất cả cành của cây nho này á, là cành ấy cùng được nuôi bằng một gì? Giống nhựa, đúng, một giống nhựa. Nhựa từ dưới thân cây đi lên và chia khắp các cành. Thế nên dù những cành của chúng ta có khác nhau đến cỡ nào, cành này đen, cành này trắng, cành kia rồi ngon lành, cành này kém, không ăn thua, cuối cùng cũng là cành của một cây. Và chúng ta cùng được nuôi bằng một dòng. Thành anh chị em chỉ cần nhìn lại như thế thôi mới khám phá thấy những người chúng ta cùng sống đó, họ dù chị bực lắm, tức lắm, nhưng mà họ cũng là cảnh, họ cũng cảnh hơi khó chịu một chút, nhưng mà vẫn là cái cảnh ở gần chúng ta. Đấy, thành ra anh chị em thấy cái tương quan giữa cảnh với cảnh mà chị này chị nói rất ngắn mà tôi khoái lắm. Cảnh với cảnh là một điều rất quan trọng. Đấy. Và chúng ta như thế chúng ta cũng có thể chia cho nhau một chút cái gì đó, cái sức sống. Nếu quả là cảnh của ta hơi nhiều trái, nếu cảnh của ta hơi bị ngon, mình cũng chia cho ta một chút. Đấy là vâng, thế thì anh chị em thấy cái dụ ngôn cây nho này là bốn chiều quá nhỉ. Ồ, nó chạy suốt như thế và anh chị em thấy một dụ ngôn rất là đẹp. Tôi chưa bao giờ nói được cái câu bốn chiều này. Đây là lần đầu tiên tôi mới khám phá ra. À, vâng.
Thưa cha, trong chương 6 của Thánh Gioan á, ở câu 62 á, thì con không hiểu ý của Chúa Giêsu muốn nói gì khi mà các môn đệ không chấp nhận những cái chuyện mà ăn máu thịt của Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu nói gì? Điều đó lấy làm chướng lắm mà không chấp nhận được ư? Rồi câu 62 là: vậy nếu anh em thấy con người lên ở nơi ở trước kia thì sao?
Ừ. Tức là con không người hiểu. Tức là thứ nhất là tại tôi khổ, tôi học thì chả lẽ tôi không lẽ không nói thiệt ra như thế này. Anh chị có biết là cái chương 6 là chương Đức Giêsu theo trong chương 6 này á, nghe anh chị em nghe cố này để cố gắng mà nuốt, không thích thì cũng phải cố gắng mà nuốt. Chương 6 của Thánh Gioan có đúng là Đức Giêsu sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giêsu giảng nguyên một bài về bánh đúng không? Rồi Ngài nói là ăn thịt ta, uống máu ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Trong cái bài đó chương 6 như vậy đấy. Đấy, nhưng mà các nhà chú giải đó thì họ không có tin rằng Đức Giêsu ngay cái lúc mà sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều mà lại nói về chuyện là ngay giữa cái hội đường Ca-phác-na-u nè, mấy em nhớ chưa, phải ăn thịt tôi, uống máu tôi, ai không ăn tôi. Sớm quá, từ những câu đó chỉ có thể nói được sau khi Đức Giêsu đã lập bí tí thánh thể chứ. Chứ nào, chứ chưa là bí thánh thể sao nói vậy được ấy. Và những câu đấy á, nó cũng trở nên chín dần lên sau khi, như anh chị em biết là sau khi Đức Giêsu lập bí thánh thể, rồi Ngài nói nhớ anh em, nhớ làm việc này, nhớ đến tôi đó, nghe, nhớ đến cái chết của tôi đó. Thế thì sau khi Đức Giêsu chết này, phục sinh này, giáo hội đã tiếp tục làm bí tí thánh thể, đúng không nào? Tiếp tục cử hành mấy, bây giờ chúng ta gọi là thánh lễ đấy. Ngày xưa thì ở ngay, ngày xưa không có nhà thờ, làm tại nhà riêng không à. Đấy, những thánh lễ đầu tiên lâu luôn nhà riêng, họ cứ làm như thế và họ nhớ lại lời của Chúa. Và vì thế nên Thánh Gioan này khi viết chương 6 ấy, thì đã viết vào cái thời gian bao nhiêu năm sau khi Đức Giêsu đã phục sinh ấy. Chỉ ông nào, rồi lại Ngài đưa những cái suy nghĩ của mình, những lời Chúa đấy, Ngài lại đưa sớm quá là đến tận Ca-phác-na-u mà. Chứ thật ra những cái lời Đức Giêsu nói ăn thịt tôi, uống máu tôi, thì cái lời ấy Đức Giêsu không thể nói sớm như vậy được. Anh Lê mới hiểu, không phải sớm thì căng quá. Đấy, thế tức là sau này cơ. Và nhất là sau khi Đức Giêsu chết năm 30 thì phải đến mấy chục năm sau người ta cứ làm lễ, người chúng ta gọi là làm lễ, rồi dần dần những điều đấy chín dần rồi mới ra được cái bài này. Chứ cái bài này, bài chương 6 này không có tự dưng mà ra được đâu. Đấy, nói thế anh chị em bảo sao khó hiểu, cha nói tối quá, nhưng mà nó là như thế đấy. Bây giờ trả lời câu hỏi của chị, nếu con người lên chỗ ở trước thì sao, câu này nó hợp với tin mừng Gioan, vì Đức Giêsu là ngôi lời từ trời xuống làm người, đồng ý chị hiểu không? Đấy, từ trời xuống làm người, nhập thể làm người, ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Thế thì bây giờ Đức Giêsu mới nói là mấy anh coi con, nếu mà anh mà thấy cái chuyện này khó thì làm sao anh có thể chấp nhận được cái chuyện con người từ trời xuống, đúng không? Anh chuyện mới nói chuyện mà ăn bánh, ăn thịt, uống máu anh mà anh không chịu được thì cái kia thì sao? Đấy, đại khái như vậy. Vâng, thế có ai hỏi gì nữa không? Chắc không ai hỏi đâu. Vâng, mời anh chị em chúng ta kết thúc ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Hồng ân Chúa bao tuôn đổ xuống tràn hòa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đãi chúng con bữa ăn lời Chúa. Chúng con khám phá sự dịu ngọt của lời Chúa. mà lời Chúa đâu có phải để nghe không đâu. Lời Chúa thúc đẩy chúng con thay đổi cuộc sống, mà chính khi chúng con thay đổi cuộc sống, sống tình yêu, sống ở lại, chính lúc đó chúng con để bắt đầu thực sự nếm cái vị ngọt của lời Chúa. Xin giúp chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, cảm ơn. Hẹn gặp lại.